Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Thiên Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 22 tháng 9 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về sứ điệp truyền hình của Đức Thánh Cha cho các tín hữu Đức Quốc trước ngày Đức Thánh Cha đến viếng thăm. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Trong 4 ngày viếng thăm chính thức nước Đức, Đức Thánh Cha sẽ đọc 17 bài diễn văn và 24 lần gặp gỡ khác nhau. Trong cuộc họp báo hôm 16 tháng 9 vừa qua tại Vatican, để giới thiệu về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Đức Quốc từ ngày 22 đến 25 tháng 9, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã gợi ý các ký giả hãy chú ý đến chủ đề của chuyến viếng thăm. Ở đâu có Thiên Chúa, ở đó có tương lai, thay vì bình luận những chi tiết phụ thuộc. Theo linh mục phát ngôn viên của tòa thánh, 17 bài diễn văn nói lên nội dung phong phú của chuyến viếng thăm, sẽ không làm cho Đức Thánh Cha, nay đã 84 tuổi, phải mệt mỏi, vì Ngài sử dụng tiếng nói của chính quê hương, không cần thông dịch viên, nhất là trong bầu khí được tôn trọng và quý chuộng. Vì đây là chuyến viếng thăm chính thức do lời mời của Quốc hội Liên bang Đức, nên bài diễn văn của Đức Thánh Cha tại Quốc hội Liên bang Đức ở thủ đô Berlin sẽ có tầm quan trọng đáng chú ý. Trả lời cho câu hỏi liên quan đến tuyên ngôn trước đây của nhóm 256 thần học gia thuộc các quốc tịch Đức, Áo và Thụy Sĩ, yêu cầu hủy bỏ luật độc thân linh mục và truyền chức linh mục cho người nữ. Cha Lombardi nhắc lại rằng, giáo hội tại Đức đã và còn đang mở ra cuộc đối thoại và suy tư về những vấn đề này, và rằng trong chuyến viếng thăm này, Đức Thánh Cha không muốn can thiệp vào những thảo luận của nội bộ giáo hội địa phương. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh còn cho các ký giả biết rõ ý định của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm là mời gọi mọi người trở về với điểm căn bản của đức tin Công giáo. Giáo hội Chúa được xây trên đức tin vào Thiên Chúa và vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chết và sống lại, chứ không phải trên luật độc thân linh mục. Các tín hữu được mời gọi nghĩ đến chỗ đứng của Thiên Chúa trong tương quan với xã hội ở bình diện thiết yếu và sâu xa. Tin Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha mời gọi các bậc làm cha mẹ hãy nêu gương cho con cái nhìn thấy tình yêu đích thực. Trong sứ điệp gửi cho các tín hữu nhân ngày Thánh Mẫu lần thứ 22 của các gia đình Tây Ban Nha nhóm họp tại trung tâm hành hương Torre Ciudad thuộc tỉnh Huesca, Tây Ban Nha, hôm 18 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắn nhủ các bậc làm cha mẹ đừng bao giờ quên mình là điểm tựa cho con cái khi chúng cần khám phá dung mạo tình yêu thương đích thực. Ngài khuyến khích các gia đình hãy trở thành dấu chỉ hy vọng cho xã hội ngày nay. Chủ sự thánh lễ Chủ nhật để mừng ngày Thánh Mẫu lần thứ 22 với sự hiện diện của khoảng 16.000 tín hữu đến từ khắp Tây Ban Nha, Đức Hồng y Antonio Rocco Varela, tổng giám mục thủ đô Madrid, kiêm chủ tịch hội đồng giám mục Tây Ban Nha, đã nhấn mạnh rằng cuộc sống con người là một câu chuyện đẹp đẽ nhất, nhưng đồng thời cũng là câu chuyện bi ai, trong đó con cái cần được hướng dẫn, biết cách chiến đấu, biết vượt qua chính mình và tiến lên phía trước. Đức Hồng y trấn an các gia đình rằng Thiên Chúa luôn hiện diện với con người một cách thân tình và tròn đầy, để con người có thể biến cuộc hành trình của mình thành cuộc hành trình tiến về sự cứu rỗi. Để khám phá sự hiện diện gần bên của Thiên Chúa, con người cần thực hiện bước đầu tiên của đức tin, là tin vào Chúa Giêsu Kitô, như lời Đức Thánh Cha Benedicto đã nhắc nhở cho các bạn trẻ nhân ngày Quốc tế Giới trẻ vừa qua, đó là hãy vững mạnh trong đức tin. Tin Roma. Tổ chức hành hương Roma mở dịch vụ hướng dẫn tham quan các vườn hoa cảnh trong nội thành Vatican bằng xe buýt nhỏ. Theo tin từ Vatican, từ nay, khách du lịch đến Roma có thể được hướng dẫn đi thăm các vườn hoa cảnh trong nội thành Vatican bằng xe buýt nhỏ, 28 chỗ ngồi. Cứ mỗi 30 phút có một chuyến, khởi hành từ quảng trường Thánh Pio thứ 12, tiếp liền với quảng trường trước đền thờ Thánh Phêrô. Các chuyến tham quan này được tổ chức mỗi ngày, từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều, trừ thứ Tư, Chủ nhật và các ngày lễ nghỉ. Mỗi chuyến tham quan kéo dài trong vòng một tiếng đồng hồ, và khách du lịch có thể dừng lại cầu nguyện nơi vườn hoa cảnh có hang đá Đức Mẹ Lộ Đức, giống như bên Lộ Đức ở Pháp. Theo Đức ông Liberio Andriatta, Phó Chủ tịch của Tổ chức Hành hương Roma, thì đây không phải chỉ là du lịch thuần túy, mà là dịp để rao giảng phúc âm và giải thích giáo lý qua các phương tiện phục vụ nghệ thuật và vẻ đẹp thiên nhiên. Được biết, trong nội thành Vatican, du khách có thể ngắm nhiều kiểu vườn hoa cảnh khác nhau, theo kiểu Ý, Pháp, Anh và vườn hoa hồng. Ngoài ra còn có những địa điểm tham quan khác nữa, như dinh thống đốc Vatican, ngôi nhà của kỹ sư Guglielmo Marconi, là nơi đầu tiên thiết lập đài phát thanh Vatican, và tháp đài Leonin, nơi có đài thiên văn Vatican lâu đời nhất thế giới. Tin Vatican. Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh kêu gọi cần có nếp sống ăn khớp với đời sống thiêng liêng. Trong một cuộc trò chuyện với các ký giả hôm 17 tháng 9 vừa qua, để chuẩn bị tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Đức Quốc, từ ngày 22 đến 25 tháng 9, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã khuyến khích họ hãy nghiên cứu kỹ các bài diễn văn của Đức Thánh Cha, nhất là bài diễn văn tại Quốc hội Liên bang Đức. Đức Hồng Y bày tỏ hy vọng Đức Thánh Cha sẽ được tiếp đón như Ngài đáng được như vậy. Ngoài ra, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh còn trình bày mong muốn của Ngài về một đời sống thiêng liêng được thể hiện qua những nếp sống, những cách hành xử cụ thể. Ngài nói, đó là điều tôi nhìn như là một hình thức dấn thân nhằm canh tân xã hội và cộng đoàn, nhưng không phải chỉ lo canh tân chính mình, mà còn phải nêu gương tốt để đáng được uy tín trước mọi người. Tin Somalia. Hội đồng với một ý phát động chiến dịch quyên góp để trợ giúp các dân tộc bị nạn đói trầm trọng trong vùng sừng Phi Châu. Thế theo lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 17 tháng 7 vừa qua, Hội đồng với một ý đã phát động chiến dịch quyên góp ngoại thường trong mọi nhà thờ toàn quốc hôm Chủ nhật 18 tháng 9 vừa qua để trợ giúp các dân tộc bị nạn đói trầm trọng trong vùng sừng Phi Châu. Như tin đã đưa, trong các tháng qua, đã có hàng ngàn người tại Somalia chết vì đói khát, đa số là trẻ em, người già và phụ nữ. Đây được xem là nạn đói khủng khiếp nhất trong vùng từ 60 năm qua. Được biết số tiền quyên góp được sẽ do Caritas Italia chuyển tới các Caritas địa phương để cứu trợ các nạn nhân, đặc biệt là mấy trăm ngàn người Somalia. Hôm 19 tháng 9 vừa qua, trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình tiếng Ý Đại Vatican, Đức cha Giorgio Bertin, giám mục Djibouti, kiêm giám quản tông tòa Mogadiscio, đã bày tỏ lòng biết ơn vì sự quảng đại của các tín hữu Italia. Đức cha mong muốn rằng sáng kiến liên đới này không chỉ là một cử chỉ nhân đạo hạn chế trong một thời gian, nhưng là dịp mở rộng tâm trí con người, và nhất là mở rộng tương quan giữa các dân tộc và các quốc gia. Theo Đức cha Bete, điều đang xảy ra trong vùng sừng Phi Châu chắc hẳn là hậu quả của nạn hạn hán mất mùa, nhưng tình hình trở nên trầm trọng hơn cũng là hậu quả của sự thiếu tình liên đới giữa các dân tộc. Trong tư cách là Chủ tịch Caritas địa phương, Đức cha cho biết nhân danh giáo hội, Ngài phục vụ hai nước Somalia và Djibouti. Nhưng hai nước có hai tình hình rất khác nhau. Tại Djibouti, để đối phó với nạn hạn hán, Caritas địa phương ít gặp các khó khăn lớn về phương diện an ninh, trong khi trong vùng Trung Nam Somalia thì nạn đói trầm trọng hơn mà lại không có an ninh, nên Caritas địa phương không thể hoạt động hữu hiệu. Có các tổ chức muốn trợ giúp dân chúng và phẩm vật cứu trợ có sẵn đó, nhưng vấn đề chính là làm sao có thể đem đồ cứu trợ đến cho các nạn nhân một cách an toàn. Được biết, trong tuần này, vấn đề nạn đói của các dân tộc vùng sừng Phi Châu sẽ được đem ra thảo luận tại Liên Hiệp Quốc. Đức Cha Beten tha thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng ngừng dấn thân trợ giúp các dân tộc vùng sừng Phi Châu. Trong khi đó, tại Somalia, sau thời gian chuyển tiếp dài, mỏi mệt và nguy hiểm, chính quyền lâm thời đã đề ra chương trình soạn thảo hiến pháp mới và tổ chức các cuộc bầu cử trong vòng một năm tới. Đức cha Giorgio Bertin không mấy tin tưởng rằng chính quyền có thể thực hiện được các điều này. Lý do là vì, sau 20 năm vắng bóng luật lệ, luôn có các kẻ lạm dụng gây rối loạn. Đất nước Somalia đang sống một giai đoạn chuyển tiếp từ cuộc nội chiến sang cuộc rút lui của lực lượng Al-Shabaab, ít nhất là rút khỏi thủ đô Mogadishu, nhưng chính quyền lâm thời vẫn chưa kiểm soát được tình hình. Nạn hạn hán mất mùa trong vùng sừng Phi Châu hiện đang đe dọa 12 triệu dân trong các nước Ethiopia, Djibouti, Somalia và Kenya. Đã có thêm hai trại tị nạn được thành lập tại miền Tây Bắc Kenya để tiếp nhận 200.000 người Somalia. Trong hai trại Dadaab và Info 2, có tới 440.000 người tị nạn. Theo Tổ chức Liên Hiệp Quốc, trong toàn vùng sừng Phi Châu, số trẻ em thiếu dinh dưỡng rất cao. Hiện nay có 3 triệu người Somalia có nguy cơ chết đói. Vì các lực lượng Hồi giáo Al-Shabaab vẫn tấn công đó đây, nên chính quyền lâm thời Mogadishu cấm nhân viên các tổ chức nhân đạo quốc tế hoạt động. Các tổ chức cứu trợ quốc tế yêu cầu thành lập một hành lang nhân đạo và một lực lượng bảo vệ đồ cứu trợ. Bởi lẽ, khi thực phẩm và thuốc men được chuyển tới, thì bị các lực lượng Hồi giáo Al-Shabaab, thân tổ chức Al-Qaeda, tịch thu. Do vậy, không tới được với dân chúng. Nhà thờ chính tòa Mogadishu trở thành nơi trú ẩn cho người tị nạn chạy trốn chiến tranh và đói khát. Theo ước tính của Tổ chức Cộng tác Hoa Kỳ, trong 6 tháng qua, đã có 29.000 trẻ em bị chết đói. Trong khi nhiều tổ chức quốc tế khác cho rằng số người chết lên tới 80.000 người, tức cao hơn số 25.000 người chết trong 20 năm nội chiến. Đây quả thật là một cuộc diệt chủng thầm lặng của nhân dân Somalia, đó là chết vì đói khát, di cư và bệnh tật trước sự dửng dưng của các nước Tây Âu và cộng đồng quốc tế. Tin Roma. Ngày Quốc tế Gia đình lần tới sẽ được tổ chức tại thành phố Milano, Bắc Italia. Ban tổ chức thuộc Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình đã quyết định chọn chủ đề Ngày Quốc tế Gia đình năm 2012 là Gia đình, Việc làm và Ngày lễ. Dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 3 tháng 6 năm 2012. Để chuẩn bị tổ chức Ngày Quốc tế Gia đình, cộng đồng giáo hội địa phương tại Mendrisio, địa điểm được chọn cho Ngày Quốc tế Gia đình, dự định sẽ tổ chức 3 sự kiện chuẩn bị tinh thần. Thứ nhất là cuộc hành hương Thánh Mẫu vào mùa thu tới. Thứ hai là tổ chức mừng lễ Thánh Giuse. Và thứ ba là tổ chức leo núi vào dịp lễ Chúa Thăng Thiên. Ngoài ra, cộng đồng giáo hội địa phương tại Mendrisio còn quyết định họp nhau theo định kỳ hàng tháng để học hỏi giáo lý theo những chủ đề được Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình và Tổng giáo phận Milano đề ra. Trước mắt, vào Chủ nhật 25 tháng 9, cộng đoàn Mendrisio sẽ tổ chức hành hương Thánh Mẫu tại Brussels và học hỏi đề tài Gia đình, khám phá bí quyết sống của gia đình Nazareth. Và các khóa học hỏi giáo lý theo định kỳ hàng tháng sẽ bắt đầu vào ngày 12 tháng 10 tới đây. Đề tài học hỏi đầu tiên sẽ là Gia đình sinh ra sự sống. Christine Baltimore, Maryland. Người công giáo hỗ trợ nạn nhân lũ lụt tại Pakistan và Ấn Độ. Trong một bản tin được loan đi hôm 17 tháng 9 vừa qua, hãng tin công giáo CNA cho biết rằng khi mực nước cao từ 1,8 mét đến 2,4 mét nhận chìm nhà cửa ở tỉnh Orissa, Ấn Độ, nước lũ cũng dâng ngập lần thứ hai cho người dân ở tỉnh Sindh, Pakistan. Phần nửa số nhân viên của cơ quan cứu trợ công giáo có kế hoạch hỗ trợ tại Sindh, nơi người dân xây dựng lại nhà cửa và trang trại của họ sau trận lụt chết người trong năm 2010, giúp họ trở lại trên con đường phục hồi. Có một nhu cầu đang mở rộng ở cả Pakistan và Ấn Độ. Trong bốn huyện, tổ chức từ thiện công giáo đang ưu tiên cho Pakistan, nơi có những người nghèo nhất đất nước. Hơn 200.000 ngôi nhà đã bị hư hại hoặc bị phá hủy. Ông Jack Byrne, đại diện cứu trợ ở Pakistan, cho biết đây là một đòn giáng gấp đôi cho nhiều gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt hiện tại. Họ mất mát quá nhiều trong trận lũ năm 2010 và đang bắt đầu xây dựng lại cuộc sống. Họ đã bị mất cây trồng, nhà cửa và đồ dùng lần thứ hai trong vòng một năm. Cách toán của cơ quan cứu trợ công giáo ở Ấn Độ báo cáo rằng một số người dân đang chờ cứu hộ từ nóc nhà của họ, trong khi những người khác tới được các bờ kè nhưng thiếu nơi trú ẩn. Cơ quan cứu trợ công giáo đang phối hợp giúp đỡ cho cả hai quốc gia. Những người di dời và bị ảnh hưởng bởi lũ lụt cần phương tiện để lọc nước uống, đồ dùng vệ sinh, chỗ trú ẩn, trong khi họ chờ đợi nước rút và thuyền để vận chuyển. Nhiều tuyến đường nhỏ hơn đã bị hư hỏng, và cách duy nhất để đến với một số cộng đồng là di chuyển trên nước bùn đầy các mảnh vỡ trôi chìm. Tổ chức từ thiện công giáo và các tổ chức đối tác đang xác định có bao nhiêu người cần sự giúp đỡ và phương cách an toàn và hiệu quả nhất để chuyển hàng cứu trợ đến các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Chỉ trong tháng trước, cơ quan cứu trợ công giáo đã tiến hành một khóa huấn luyện cấp tốc cho khoảng 20 nhân viên của các tổ chức đối tác về xử lý nước ở Ấn Độ. Kasi Dammet, người đứng đầu chương trình ở Ấn Độ, chia sẻ rằng, chúng tôi không thể ngăn chặn gió mùa ngưng hoạt động, nhưng chúng tôi có thể xây dựng một đội phản ứng mạnh mẽ hơn và có khả năng hơn khi lũ lụt xảy ra. Ông Jack Byrne cũng nói thêm, các nhân viên cơ quan cứu trợ công giáo Pakistan được đào tạo và chuẩn bị để đối phó với các trường hợp khẩn cấp như thế này. Nhưng thật là đau lòng khi nhìn thấy nhiều gia đình chỉ vừa bắt đầu khôi phục cuộc sống lại phải bắt đầu thêm một lần nữa. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về sứ điệp truyền hình của Đức Thánh Cha cho các tín hữu Đức Quốc trước ngày Đức Thánh Cha đến viếng thăm, do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay thứ Năm 22 tháng 9, ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm 4 ngày của Đức Thánh Cha tại Đức Quốc. Trong khi chờ đợi những bài tường thuật, một thời sự, kính mời quý vị và các bạn theo dõi sứ điệp truyền hình của Đức Thánh Cha gửi trước cho các tín hữu công giáo Đức. Chính Đức Thánh Cha đã đích thân đọc sứ điệp này để phát trên truyền hình Đức hôm Chủ nhật ngày 17 tháng 9 vừa qua. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi sứ điệp của Đức Thánh Cha như sau. Kính thưa quý vị, thưa anh chị em thân mến, vài ngày nữa tôi sẽ sang thăm viếng nước Đức. Tôi vui mừng về chuyến đi về thăm quê hương này. Tôi vui mừng hơn nữa đến thăm thủ đô Berlin, nơi đó sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ. Tôi vui mừng, dĩ nhiên, đặc biệt được đọc diễn văn trước các vị đại diện dân cử ở Quốc hội và dân thánh lễ ở sân vận động Olympia tại thủ đô Berlin. Cao điểm của chuyến viếng thăm này là sẽ ở Erfurt, trong tu viện Thánh Agostino, trong ngôi thánh đường Agostino. Nơi đây, Martin Luther đã khởi đầu con đường của ông. Tôi sẽ được gặp gỡ các vị đại diện giáo hội Tin Lành nước Đức. Chúng tôi sẽ cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau lắng nghe lời Chúa nói, suy nghĩ và còn nói chuyện với nhau. Chúng tôi không chờ đợi điều gì ngoạn mục bất ngờ đâu. Thật ra, điều to lớn diễn ra là chúng tôi cùng nhau ở nơi đó suy nghĩ, lắng nghe lời Chúa và cầu nguyện trong tinh thần sâu thẳm bên trong và làm sống động tinh thần đại kết hiệp nhất. Điều khác thường cảm kích cho tôi trong chuyến viếng thăm này là cuộc gặp gỡ với dân chúng ở vùng Eichsfeld. Nơi đây là một vùng thôn quê nhỏ, hẻo lánh. Nhưng vùng Eichsfeld đã sống trải qua nhiều những biến động chao đảo của lịch sử. Dẫu vậy, người dân nơi đây cũng vẫn một lòng trung thành giữ vững đức tin Công giáo. Tôi sẽ đến thăm vùng miền Tây Nam nước Đức, thành phố Freiburg, một thành phố lớn sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ ở nơi đó, đặc biệt buổi chiều tối canh thức cầu nguyện với giới trẻ và sau cùng dân thánh lễ kết thúc cuộc thăm viếng. Tất cả cuộc thăm viếng của tôi không phải là một cuộc du lịch tôn giáo, cũng chẳng phải là một màn trình diễn ngoạn mục. Lời chị Nam hướng dẫn cho những ngày thăm viếng này là, nơi đâu có Thiên Chúa hiện diện, nơi đó có tương lai. Điều này nhắc nhở rằng, Thiên Chúa ở giữa, trong khung cảnh tầm nhìn đời sống con người. Nơi nào thiếu vắng bóng Thiên Chúa, nơi đó con người chúng ta càng có nhu cầu cần Ngài. Quý vị sẽ hỏi tôi, có Thiên Chúa thật không? Và nếu Ngài thật sự có, Ngài làm gì với chúng ta? Chúng ta có thể vào đến Ngài được không? Thật ra, chúng ta không thể đem Thiên Chúa đặt trên bàn tay được. Chúng ta không thể đụng chạm Ngài như đụng chạm vào một cái máy hay bất cứ đồ vật gì cầm nắm trong tay được. Chúng ta phải bắt đầu khai triển lại khả năng nhận ra có Thiên Chúa hiện diện trong chúng ta. Trong khung cảnh tầm cỡ bao la to lớn của vũ trụ, chúng ta có thể mường tượng ra điều gì về tầm cỡ bao la to lớn của Thiên Chúa? Chúng ta có thể sử dụng kỹ thuật vì chúng được xây dựng hợp lý, làm ra do lý trí suy luận phát minh. Trong chiều kích to lớn của điều hợp lý nơi thế giới, chúng ta có thể mường tượng ra điều gì của thần linh sáng tạo? Do bởi thần linh sáng tạo mà điều suy luận hợp lý của lý trí nảy sinh khai triển ra. Và chúng ta có thể, trong vẻ đẹp trong sáng của công trình tạo dựng thiên nhiên, cũng nhìn nhận cảm thấy điều gì tốt đẹp, điều gì cao cả to lớn, và cả lòng khoan dung nhân hậu của Thiên Chúa nữa. Chúng ta có thể lắng nghe lời hằng sống của Chúa viết trong Kinh Thánh, không phải chỉ đơn giản do con người nói, nhưng do chính từ Thiên Chúa nói thì thầm trong tâm hồn mà ta nghe được. Và sau cùng, trong gặp gỡ với con người đã được Thiên Chúa thúc đẩy cảm hóa trong tận tâm hồn, chúng ta nhận ra Thiên Chúa. Tôi không chỉ nghĩ đến những vị lớn cao cả như Thánh Phaolô, Thánh Phanxicô khó nghèo Assisi, mẹ Áp Thánh Teresa, nhưng đến những con người đơn thành bình dân mà không được ai nói đến. Khi chúng ta gặp gỡ họ, ta cảm nhận thấy từ nơi họ điều gì về lòng từ tâm nhân hậu, điều vui mừng, điều to lớn. Những điều đó làm chúng ta biết rằng Thiên Chúa hiện diện và Ngài đang thúc đẩy cảm hóa chúng ta. Chính vì thế, chúng ta muốn trong những ngày này cố gắng nỗ lực tìm kiếm lại khuôn mặt Thiên Chúa, nhận ra rằng chính chúng ta là những con người có trách nhiệm mang ánh sáng niềm hy vọng vào trong đời sống trần gian. Ánh sáng đó do từ Thiên Chúa phát sinh và giúp chúng ta sống đời sống của mình. Giáo hoàng Benedicto thứ 16 ấn ký. Quý vị và các bạn vừa theo dõi sứ điệp của Đức Thánh Cha theo bản dịch tiếng Việt từ Đức ngữ của Linh Mục Đa Minh Nguyễn Ngọc Long. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại!
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện cũng do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, 8 người Việt Nam được trao giải thưởng uy tín Helman Hammett là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Theo một bài viết do Tổ chức Theo dõi Nhân quyền trực tiếp gửi cho trang mạng truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam, thì vào ngày 14 tháng 9 năm 2011, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền công bố có 8 cây bút người Việt trong số 48 tác giả với một nhóm nhà văn đa dạng từ 24 quốc gia vừa được trao giải thưởng uy tín Helman Hammett để ghi nhận lòng dũng cảm và kiên định trước sức ép đàn áp chính trị. Ông Philip Robertson, Phó Giám đốc phụ trách châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Tổ chức Quản lý Giải thưởng Thường niên Helman Hammett, đã nói, các nhà cầm bút ở Việt Nam thường xuyên bị đe dọa, tấn công, thậm chí bị bỏ tù chỉ vì bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa. Qua việc vinh danh các nhà văn dũng cảm, những người đã phải chịu đựng sự đàn áp chính trị, mất việc làm, thậm chí hy sinh cả tự do, chúng tôi muốn hướng sự chú ý và ủng hộ của quốc tế tới những cá nhân mà chính phủ Việt Nam đang cố buộc họ phải câm lặng. Tất cả những người được giải năm nay ở Việt Nam đều là những cây bút mà tác phẩm và hoạt động của họ bị chính phủ đàn áp với chủ ý hạn chế tự do ngôn luận, kiểm soát báo chí độc lập, giới hạn khả năng truy cập và sử dụng Internet. Tất cả những người được giải trong quá khứ đã từng hoặc hiện tại vẫn còn đang bị giam giữ. Vài người đã bị côn đồ được hợp thức hóa tấn công và đả thương, hay bị đấu tố và hạ nhục trong các buổi họp quần chúng được dàn dựng trước. Tất cả những người được trao giải đều từng bị chính quyền áp dụng các biện pháp đối phó, gây cản trở đến đời sống và công việc, từ các đường điện thoại và hạn chế đi lại, đến gây sức ép với gia đình để buộc họ chấm dứt các việc làm của mình. Bài viết cho biết, những người được trao giải năm nay gồm có Cù Huy Hà Vũ, một nhà vận động pháp lý, Hồ Thị Bích Khương, một nhà vận động nhân quyền, Lê Trần Luật, nguyên luật sư, Nguyễn Bắc Triển, cựu tù nhân chính trị, Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà vận động tự do ngôn luận, Phan Thanh Hải, nhà vận động pháp lý, Tạ Phong Tần, người viết blog, và Vi Đức Hồi, nguyên cán bộ đảng. Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Xuân Nghĩa và Vi Đức Hồi hiện đang ở tù. Hồ Thị Bích Khương bị bắt vào ngày 15 tháng Giêng năm 2011 không rõ tội danh và vẫn đang bị tạm giữ. Phan Thanh Hải đã bị giam giữ từ ngày 18 tháng 10 năm 2010 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Tạ Phong Tần mới bị bắt ngày 5 tháng 9 năm 2011 không rõ tội danh. Nguyễn Bắc Triển, sau khi thụ án 42 tháng tù, đang bị quản chế và không được tự do đi lại. chỉ có mỗi Lê Trần Luật là không bị giam giữ, nhưng hàng ngày bị công an theo dõi rất sát sao. Nhà vận động nhân quyền Hồ Bích Khương đã viết: "Tôi tha thiết mong rằng nền tự do dân chủ sẽ sớm đến với nhân dân tôi, mọi người trên đất nước mình phải được hưởng quyền con người như các nước tiến bộ khác trên thế giới." Tôi thấy trong cuộc đấu tranh này, một lời nói lên tiếng của quý vị không chỉ là nguồn động viên khích lệ, mà chính các quý vị đang góp phần đấu tranh cho dân tộc và cho nhân dân Việt Nam. Cựu tù nhân chính trị, ông Nguyễn Bắc Triển, cũng nói đến tác động của giải thưởng Helmut Hammett trao cho một số người cầm bút trong nước như ông rằng: "Có hai vấn đề. Khi trong nước có nhiều người được giải, tôi có nỗi buồn vì điều đó chứng tỏ sự vi phạm nhân quyền của nhà nước Cộng sản Việt Nam đang diễn ra hết sức trầm trọng, nên tổ chức theo dõi nhân quyền phải quan tâm đặc biệt với Việt Nam. Điều vui là không phải ai cũng có nhận thức đúng đắn về những người như chúng tôi, nhất là những người đang làm việc cho nhà nước Việt Nam đều nhìn chúng tôi như chống đối họ. Trong khi đó, những việc chúng tôi làm đều phù hợp luật pháp nhà nước Cộng sản Việt Nam, cũng như các tuyên ngôn nhân quyền quốc tế và công ước về các quyền dân sự và chính trị." Về phần mình, nhà vận động pháp lý Cừu Huy Hà Vũ cũng đã phát biểu: "Tôi đã sống để không hổ thẹn với tất cả những ai đã dành trọn niềm tin nơi tôi trong cuộc đấu tranh vì công lý, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam." Cũng cùng một lý tưởng đó, nhà hoạt động dân chủ Vi Đức Hồi cũng khẳng khái trình bày quan điểm của mình như sau: "Tôi chẳng có động cơ nào khác ngoài động cơ thấy mình còn phải bên vực lẽ phải, bên vực những người dân của tôi. Vì thế, tôi quyết định những năm tháng còn lại của cuộc đời tôi phải làm điều gì đó, dù là ít ỏi, để rồi khi từ giã cõi đời này sẽ giảm bớt đi những ân hận." Giải thưởng thường niên Helmut Hammett được trao cho các nhà văn trên khắp thế giới là nạn nhân của đàn áp chính trị hoặc lạm dụng về nhân quyền. Một ban tuyển chọn uy tín trao giải tiền mặt nhằm vinh danh và trợ giúp những cây bút mà tác phẩm và hoạt động của họ bị đàn áp do chính sách hà khắc của chính quyền. Tưởng cũng nên nhắc lại, giải thưởng này mang tên nhà biên kịch người Mỹ Lillian Hellman và người bạn đồng hành lâu năm của bà, tiểu thuyết gia Dashiell Hammett. Cả hai đều từng bị truy vấn trước các ủy ban quốc hội Mỹ về niềm tin chính trị và liên hệ với các nhóm phái của họ trong thời kỳ điều tra chống cộng ngặt nghèo do Thượng nghị sĩ Joseph McCarthy dấy lên vào thập niên 1950. Helmut chịu thiệt thòi về nghề nghiệp và gặp khó khăn khi kiếm việc làm. Hammett phải vào tù trong một thời gian. Năm 1989, những người chịu trách nhiệm điều hành di chúc của Helmut đã đề nghị tổ chức theo dõi nhân quyền thiết lập một chương trình nhằm giúp đỡ các nhà văn bị đàn áp vì bày tỏ những quan điểm ngược với chính phủ của họ, vì chỉ trích các quan chức hoặc các hoạt động của chính phủ, hoặc vì viết về những đề tài mà chính phủ của họ không muốn phơi bày ra ánh sáng. Trong 22 năm qua, hơn 700 nhà văn từ 92 nước đã nhận giải Helmut Hammett. Trong suốt những năm đó, hơn 3 triệu đô la đã được trao cho những cây bút bị ngược đãi. Chương trình này cũng trao những khoản tài trợ khẩn cấp nhỏ cho những nhà văn đang cần cấp tốc rời khỏi đất nước của họ, hoặc những người cần được điều trị y tế ngay sau khi ra tù hoặc bị tra tấn. Lawrence Moss, điều phối viên của giải thưởng, cho biết, nhiều nhà văn được vinh danh qua giải thưởng này cùng chia sẻ mục đích chung với tổ chức theo dõi nhân quyền rằng: "Bảo vệ nhân quyền cho những người dễ bị tổn thương bằng cách đưa ra trước ánh sáng những vụ lạm dụng và xây dựng áp lực công luận để thúc đẩy những thay đổi tích cực." quý vị và các bạn thân mến, lời phát biểu của những nhà văn được vinh danh qua giải thưởng Helmut Hammett đã chấm dứt chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Một góc nhìn hôm nay mời quý vị và các bạn chia sẻ cái nhìn của Đức cha Bùi Tuần về tuổi thơ trước những nguy cơ. Đức cha đã chia sẻ như sau: tuổi thơ là tuổi đẹp, chính vì thế mà Chúa Giêsu đã quả quyết: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không quay trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 18 câu 3. Trẻ nhỏ mà Chúa Giêsu nói ở đây là thứ tuổi nghi thơ sẵn sàng đón nhận nền giáo dục tốt để vươn tới trưởng thành. Thực tế cho thấy, loại trẻ nhỏ với tuổi thơ ngoan ngoãn lành mạnh như thế không xuất hiện đều khắp mọi nơi, mọi thời. Nghĩa là, trẻ nhỏ với tuổi thơ vẫn thay đổi như bất cứ sự gì trên trái đất này. Có thể tốt đấy, nhưng rồi trở nên xấu đấy. Nhiều trẻ em không có tuổi thơ, nhiều trẻ em đánh mất tuổi thơ. Kinh nghiệm đó thật là cay đắng. Trước tình hình này, các bậc phụ huynh không khỏi lo lắng. Lo lắng đó của các cha mẹ cũng là lo âu của những người có trách nhiệm trong lĩnh vực giáo dục. Chia sẻ của tôi ở đây chỉ là một đóng góp rất nhỏ vào lĩnh vực bao la đó. Tôi sẽ nhắc tới một số nguy cơ đang đe dọa tàn phá tuổi thơ. Những nguy cơ này được gợi ý từ câu chuyện một đứa bé. Phúc âm theo Thánh Marco kể chuyện đứa bé này một cách tỉ mỉ, nơi Phúc âm theo Thánh Marco chương 9 câu 14 đến 29. Xin tóm lược thế này. Một ông bố đem đứa con mình đến Chúa Giêsu xin người cứu chữa. Ông thưa với Chúa là con ông từ nhỏ đã mắc bệnh với những triệu chứng sau đây. Thứ nhất, bị câm, mất khả năng diễn tả bằng lời nói. Thứ hai, hay nổi cơn với những thái độ bất thường. Và thứ ba, đôi lúc khùng điên, tự mình làm khổ mình. Chúa Giêsu động lòng thương đã chữa lành đứa bé. Những triệu chứng trên đây có thể áp dụng cho những nguy cơ đang đe dọa tàn phá tuổi thơ. Trẻ còn nhỏ và trẻ đã lớn đều bị như nhau. Nguy cơ thứ nhất là sự tàn phá chức năng diễn tả. Đứa bé đưa đến cho Chúa Giêsu là đứa bé bị câm. Không nói được, đó là một tật bệnh làm hư chức năng diễn tả. Dùng lời nói để diễn tả, đó là một chức năng quan trọng trong đời sống xã hội. Mục đích là để hiệp thông, chia sẻ, góp phần, góp ý, thông tin, xây dựng bầu khí đạo đức, bầu khí trí thức, bầu khí văn hóa. Nói tắt là để phát triển cộng đồng và chính bản thân mình. Thế mà câm, chức năng diễn tả còn bị hư bởi nhiều tật bệnh khác, như nói bậy bạ, nói sai sự thật, nói có nội dung đúng nhưng với hình thức thiếu lịch sự. Những tật bệnh này cũng do giáo dục. Để góp phần xây dựng đạo đức, nếu diễn tả lại chỉ gieo rắc hận thù thì sẽ ra sao? Để góp phần phát triển trí thức, nếu giáo dục diễn tả lại trình bày những sự thật hàm hồ thì sẽ ra sao? Để gây dựng một nếp sống văn minh, nếu giáo dục diễn tả lại phổ biến những cách suy nghĩ lệch lạc và những khát vọng đê hèn thì sẽ ra sao? Để chứng hưng một thế hệ đang xuống dốc về đạo đức, nếu giáo dục diễn tả lại quá nhấn mạnh đến những hình thức đạo đức bề ngoài mà thiếu nội tâm, thì kết quả sẽ ra sao? Hiện nay các nguy cơ trong diễn tả đang phát sinh mạnh, không những trên sách báo, truyền hình, truyền thanh, mà nhất là trong những quan hệ công khai và riêng tư. Nhiều trẻ còn nhỏ bị lây nhiễm, nhiều trẻ đã lớn bị mắc sâu. Nguy cơ thứ hai là sự bùng nổ thái độ mất quân bình. Đứa bé kể trong phúc âm, mất chứng hay nổi cơn. Mỗi lần nổi cơn là nó có những thái độ không kiềm chế được, như nghiến răng, sùi bọt mép, vật mình xuống đất, lăn lộn, la hét. Tất cả những cử chỉ đó chứng minh một sự mất quân bình. Tình trạng mất quân bình đó không sao kiểm soát nổi, không thể kiềm chế được. Nó làm giảm sút nhân cách, nhân phẩm con người. Hiện nay, hiện tượng mất quân bình đang xuất hiện khắp nơi. Mất quân bình trong sinh lý, trong tâm lý và cả trong đạo đức. Tình cảm mất quân bình sinh nhiều chuyện rắc rối. Phán đoán mất quân bình càng sinh nhiều hiệu quả tai hại. Đạo đức mất quân bình có thể đi tới hoang tưởng và những điều mê tín. Xã hội với nhiều chuyển biến mau lẹ dễ làm cho nhiều người mắc bệnh mất quân bình. Người lớn còn bị, phương chi trẻ nhỏ. Nguy cơ thứ ba là khuynh hướng tự mình làm khổ mình. Đứa bé trong phúc âm nhiều lúc lao mình vào lửa, đâm đầu xuống sông. Nó tự tạo ra trong đầu cảnh khổ, rồi tự chọn cách chấm dứt cảnh khổ, bằng dìm mình vào cái chết khổ. Trong chừng mực nào đó, nó là con người dại. Trên đời không thiếu những người dại như thế. Xin đưa ra vài thí dụ. Có người luôn luôn nuôi mặc cảm mình bị khinh, bị chê, bị ngược đãi, bị đối xử bất công. Thực sự, đó là suy nghĩ chủ quan, chứ thực tế khách quan không đúng như vậy. Nhưng mặc cảm tự ti chủ quan vẫn ám ảnh. Con người mặc cảm đó tự làm khổ mình. Trường hợp người có mặc cảm tự tôn cũng giống như vậy. Cứ tưởng mình có tài, có đức, đáng được trọng kính. Nhưng thấy không được như ý muốn thì đâm ra bất mãn. Họ tự làm khổ mình. Có người chạy theo dư luận, bám sát các mẫu thời trang, ngã nghiêng dưới bóng các ngôi sao. Họ làm nô lệ, buông trôi đời mình. Họ tự làm khổ mình. Có người tưởng mình dấn thân cho một lý tưởng nào đó, rồi vì thế mà lơ là với những giá trị nhân bản, khiến họ thất bại trong những liên hệ giữa người với người. Họ tự làm khổ mình. Thử hỏi, ba nguy cơ kể trên phát xuất từ đâu? Theo phúc âm, ông bố đã quả quyết đứa bé bị quỷ ám. Chúa Giêsu cũng xác nhận đứa bé bị quỷ nhập. Những nhận xét trên đây cho phép tôi nghĩ rằng, những nguy cơ hiện nay đang đe dọa tàn phá tuổi thơ cũng có phần nào do ma quỷ. Nói là phần nào do ma quỷ, nghĩa là có những phần do những nhân tố khác. Những tội ác trong giới trẻ hiện nay đang tố cáo những nhân tố đó. Cho dù thế nào, chúng ta cũng hãy bắt chước ông bố đứa bé. Ông đã cùng với con mình đến với Chúa Giêsu. Ông đã cầu nguyện thay cho con mình. Chúa Giêsu đã chữa con ông, đồng thời cũng đã chữa chính ông. Chúng ta nên nhớ rằng, khi đặt vấn đề giáo dục trẻ nhỏ, chính là đặt vấn đề cho người lớn chúng ta, nhất là cho những ai mang trách nhiệm giáo dục kẻ khác. Riêng trong lĩnh vực đức tin, việc giáo dục hiện nay cần phải rất tỉnh thức, bởi vì nền văn minh với những phát triển của nó ngày càng cung cấp cho sự tự do con người nhiều phương tiện để chọn sự lành hoặc chọn sự ác theo ý riêng mình. Những phương tiện ấy cũng đang lạm dụng để chống phá đức tin. Đức tin ở tuổi thơ đang bị thử thách. Hiện tượng mất đức tin ở tuổi trẻ không còn là hiếm hoi. Chính lúc này chúng ta nên nhớ lại lời Thánh Gioan khuyên bảo: hỡi anh em là những người con bé nhỏ, hãy tránh xa các tà thần. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 2 câu 1. Chúng ta càng cần nhớ lại lời Chúa đã phán với Thánh Phaolô: ơn của ta đã đủ cho con. Thư thứ hai Côrintô chương 12 câu 9. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những suy nghĩ của Đức cha Bùi Tuần về tuổi thơ trước những nguy cơ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Nhìn bóng Chúa đi ngang qua đời, làm sao con biết được Chúa nói cười hay Chúa lặng thinh. Người vẫn đi qua đời con mỗi ngày, người biết con không nhận ra được người trong tiếng cười hay nỗi sâu đau. Nhìn bóng Chúa lang thang trên đường, làm sao con biết được Chúa đang cần manh áo hạt cơm. Người vẫn bơ vơ chẳng nơi nương tựa, chìm dưới cơn mưa lạnh căm đêm trường. Nhưng con nào biết Chúa mà thương. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người, Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người, Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vào một buổi chiều tại đường Võ Thị Sáu thuộc phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, một tai nạn do xe buýt gây ra khiến một thanh niên nằm bất động trên mặt đường. Khi tai nạn xảy ra, chiếc xe buýt đầy khách dừng cách đó chừng 1 mét. Hành khách vẫn còn nguyên trên xe, bình thản đến lạ lùng. Trên lề đường, nhiều người hiếu kỳ tụ tập đứng nhìn. Nạn nhân vẫn nằm im, chiếc xe máy đổ lăn ra, người hiếu kỳ vẫn cứ nhìn, không ai có một động thái nào cứu giúp nạn nhân. Có 3 thanh niên còn rất trẻ lao tới chỗ người bị nạn. Nạn nhân bất tỉnh, họ tìm cách đưa tới bệnh viện. Một trong 3 người đứng giữa đường chặn những chiếc xe đi ngang qua. Xe sang trọng có, xe bình thường có, nhưng xe nào cũng dửng dưng đi qua. Trong lúc 3 thanh niên không biết xoay trở ra sao, thì từ xa tiếng còi hụ của xe cứu thương vọng lại. Các thanh niên này ra hiệu cho xe cấp cứu. Xe cấp cứu chuyển hướng đến nơi có người bị nạn. Bác tài của xe cứu thương nhảy vội xuống xe mở cửa sau. 3 thanh niên đến nhấc nạn nhân lên và đặt nằm êm ái trên băng ghế xe cứu thương. Chiếc xe hú còi chạy đi. Quý vị và các bạn thân mến! sự hiếu kỳ đớn hèn trên đường phố là cụm từ diễn tả một thái độ ứng xử vô cảm, thiếu lòng nhân ái đang xảy ra rất phổ biến trong xã hội Việt Nam hiện nay. Trước những tình huống đầy nguy kịch, trước những nạn nhân đang đối diện từng phút với lưỡi hái của tử thần hay đang chịu đau đớn do thương tích, đặc biệt là trong các trường hợp do tai nạn giao thông, người ta bu lại rất đông, nhưng không phải để giúp đỡ mà vì hiếu kỳ. Có người còn bình thản lấy điện thoại di động để ghi lại những cảnh mà diễn viên chỉ diễn một lần trong đời rồi chết. Và cụ thể, trong câu chuyện nêu trên, người đàn ông nằm bất động giữa đường trước sự chứng kiến đầy bàng quan, lãnh đạm của những hành khách trên chuyến xe buýt. Những người qua đường cũng chỉ dừng xe xem một chút rồi đi, không một chút chạnh lòng cho một sinh mạng con người cần được giúp đỡ. Thật là vô cảm đến tận cùng. Nói về hiện tượng vô cảm của con người trong xã hội Việt Nam hiện nay, tiến sĩ Đinh Duy Phương đã phát biểu như sau. Dường như họ đã bị trơ lì cảm xúc, không chút trắc ẩn. Biểu hiện ấy giống như kết quả của thói quen sống chết mặc bay đã hình thành và ăn sâu từ lâu. Một bạn trẻ chia sẻ rằng, ngay từ nhỏ, bạn ấy đã được cha của mình dạy rằng, trong trái tim của mỗi con người, ai cũng có một mảnh băng đá mà tạo hóa đã cấy vào. Người nào mà trái tim còn biết đập loạn nhịp khi chứng kiến những cảnh bất công trong cuộc đời, thì mảnh băng đá ấy càng bé đi. Còn ai mà dửng dưng với mọi chuyện, sống kiểu, sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi, chẳng mấy chốc mảnh băng đá ấy lớn lên và làm đông cứng quả tim. Khi ấy, không chết thì cũng chẳng còn ra hồn. Trong xã hội ngày nay, ngày càng xuất hiện nhiều hiện trạng sống thờ ơ, ích kỷ, dẫn đến sự vô cảm một cách nhẫn tâm khi chứng kiến những nỗi khó khăn, bất hạnh của đồng loại. Chúng ta không thể thờ ơ trước những hồi chuông cảnh báo về sự sụp đổ của mạng tường đạo đức và các giá trị nhân văn trong xã hội hiện nay. Do vậy, việc nhìn nhận và sửa đổi lại quan điểm giáo dục trong gia đình và nhà trường, xã hội là điều chúng ta không thể không quan tâm. Lòng từ tâm, bác ái, yêu thương mọi người là điều phải được quan tâm giáo dục, bởi lẽ nó là chìa khóa mở cửa cho một cuộc sống an lạc và đem lại hạnh phúc cho mọi người. Khi nói về việc loan báo tin mừng trong hoàn cảnh ngày nay, thư chung Hậu Đại Hội Dân Chúa đã nhắc nhở rằng, cách đặc biệt, giáo hội xác tín rằng, việc giáo dục lương tâm cho mọi người là điều hết sức cần thiết. Theo đề nghị của Đại Hội Dân Chúa, các giáo xứ cần quan tâm đến nền giáo dục đại chúng về lương tâm, những giá trị nhân bản và văn hóa đối thoại dưới ánh sáng lời Chúa. Với lương tâm ngay chính, họ thoát khỏi chủ nghĩa tương đối về luân lý và sống đúng ơn gọi làm người của mình, giúp họ sống đạo có ý thức và trưởng thành hơn. Ngoài ra, quyết định sống tốt một cách can đảm sẽ là một thông điệp mời gọi người khác cũng quyết định sống tốt. Lạy Chúa từ nhân, xin hãy ban cho chúng con tim của Chúa, xin cho chúng con biết lấy lời Chúa làm kim chỉ nam cho mọi động thái sống của mình, đó là yêu thương tha nhân như chính mình. Vì Chúa cũng đã chúc phúc rằng, phúc thay ai thương xót người thì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương vậy. Amen.
Đường lối Chúa băng qua biển rộng, từ làm sao con biết được lỗi của ngài sẽ nước mênh mông. Người đến nay đi từng khi trong đời, mời chúng con theo người đi muôn nẻo, đem tin mừng gieo rắc ngàn nơi. Từng tiếng khóc thương con đêm ngày, mà con chỉ thấu hiểu tiếng người mẹ ai đó mà thôi. Vì xót thương con lầm lỗi lâu rồi, chẳng biết khi nào cài hối quay về. Chúa chính là mẹ khóc người con. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người. Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa. Sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người. Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu thương. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người. Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa. Sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người. Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu thương. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người. Chúa ơi dạy con yêu người như.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.